Đỉnh cấp lưu manh, chương 148, theo dõi, gocchuyenaudio.com, này, người cuối cùng là muốn mua gì thì mua lẹ đi, lề mề quá. Hai tay Hướng Nhật đã mang đầy các túi đủ màu, đây đều là đồ của nữ thư ký ngực bự, chỉ cô biết tại sao cô nàng đã mua nhiều như thế mà vẫn còn đi lòng vòng khắp nơi. Hắn hoài nghi cô nàng đang hành hạ mình, nếu cô sao cứ đi tới đi lui mà cô mua gì. Lúc đầu cô nàng thấy gì cũng mua, giờ thì chỉ đi. Vòng vòng dạo chơi, cô phải ngươi nói sẽ mang đồ giúp ta sao? Chẳng lẽ làm anh em mà ngay cả chút việc này cũng cô giúp? Thật ra thì, nhìn vẻ mặt khổ sở của đối phương, Phương Oánh Oánh cực kỳ đắc ý. Sự thật là nàng cũng muốn đi mua cái đó đó, nhưng chủ yếu là cái gã này cứ đi bên cạnh, làm sao mà dám đi mua trước mặt hắn chứ, xấu hổ muốn chết. Mệt quá cô đi nữa ta phải nghỉ một lát. Muốn mua gì thì tự đi mà mua, xong rồi thì đưa ta sách giúp. Hướng Nhật ngồi xuống chiếc ghế dài dành cho người đi mua sắm nghỉ ngơi. Đương nhiên, hắn cũng cô có dấu hiệu mệt mỏi gì, chỉ là cứ đi như vậy thì sẽ cô có cơ hội liên lạc với nữ hoàng tóc vàng, việc này khiến cho hắn buồn bực cho nên nhân dịp này rời xa tầm mắt của sai 36F này, lặng lẽ liên lạc với nữ hoàng bệ hạ hẹn địa điểm gặp mặt để hỏi thăm một ít chuyện. Được thôi, xem ra cũng chỉ có một mình ta đi mà thôi. Phương Oánh Oánh giả bộ thất vọng nhưng trong lòng thầm sung sướng, nàng làm bộ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nhanh chân đi về phía đã ngầm chọn từ trước. Hướng Nhật bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn cô nàng ngực bự càng đi xa dần, hắn đột nhiên sực tỉnh, sợ rằng cô ả này cô phải cô muốn mua mà là cô thể mua trước mắt mình, bởi vậy nàng cứ đi lòng vòng mãi, chắc chắn là món hàng cực phẩm kia cô chừng còn là tình thú nội y à. Ngồi suy nghĩ đến hình dáng của sai 36F mà mặc bộ đồ kích dục ấy vào thì... Hướng Nhật có chút động tâm, biết vậy thì đã đi theo, đáng tiếc giờ thì cả bóng người cũng cô thấy, thôi kệ gọi điện thoại cái đã. Móc điện thoại ra, sau đó ổn định tinh thần lại cuối cùng bấm một loạt số. Tút, tút, bên kia truyền đến một giọng nữ cực kỳ hấp dẫn, alo ai vậy, tim Hướng Nhật đập đùng đùng trong ngực, phong cách nói chuyện bình thường cũng biến đổi. Xin hỏi có phải Đặc Lỗ tiểu thư cô? Chính là tôi đây, ông là... Ha ha, Hướng Nhật cười khẽ, nữ hoàng bệ hạ cô nhận ra giọng của ta ư, ông là, đối phương yên lặng, một lát sau đột nhiên hỏi, ông là Hướng tiên sinh, giọng nói rất kinh ngạc thốt lên, Isme, à, Hướng tiên sinh sao lại có, à, suýt quên, ông và Thiết tiểu thư có quan hệ với nhau mà. Được rồi, ông gọi điện cho tôi có việc gì cô? Cũng chẳng có gì, chỉ là vừa đến Paris cô quen cho lắm, nên... Giọng nói của hắn cực kỳ nhỏ nhẹ, nhưng mà lại cô nói hết câu, quả thật là có dụng tâm. Lúc còn trong nước hắn đã có đại ân với người ta, giờ đến địa bàn của người ta thì nghĩ đối phương chắc chắn sẽ báo đáp, cô muốn sỗ sàng nói thẳng ra cái lễ nghi chủ khách. Quả nhiên, nữ hoàng bệ hạ vừa nghe thấy liền nói. Hướng tiên sinh tới Paris ư, sao ông cô báo cho tôi biết sớm, tôi sẽ cho người đi đón. Hướng tiên sinh đang ở đâu, tôi cho người đi đón ông, thế thì thật ngại quá. Hướng Nhật khiêm tốn nói, sau đó lập tức nói ra vị trí của mình. Ta đang ở trong một trung tâm thương mại ở Đại Lộ. Champs-Élysées là một đại lộ lớn ở thành phố Paris nối hai quảng trường Concorde và Étoile, Khải Hoàn Môn cũng trên đại lộ này đó mũ mũ cảm ơn những thông tin của Tung Đờ En. Được vậy, gocchuyenaudio.com, ông chờ một lát tôi sẽ cho người đi đón. Một tiếng tít vang lên, đối phương đã cúp máy. Hướng Nhật cực kỳ sảng khoái, đơn giản là hắn sẽ được rượu ngon và người đẹp chiêu đãi, người đẹp tất nhiên là chính nữ hoàng rồi. Thật ra thì, hắn vẫn muốn gặp lại người đẹp nước ngoài khiến người ta khó quên này. Về phần sai 36F hắn cũng chẳng quản nhiều, dù sao như vậy cũng đủ rồi, với lại tiệc rượu tối nay cũng cô cần mình tham gia cho nên. Hoạt động xã giao là thứ mà Hướng Nhật cực kỳ chán ghét, hắn cô muốn ở chung một chỗ với đám cầm thú dối trá. Vừa gọi cho ai vậy? Phía sau thình lình vang lên giọng nói của ai đó, Hướng Nhật giật mình xém té quay đầu lại đã thấy Phương Oánh Oánh cầm một túi đồ đứng đó, cô biết từ bao giờ. Là phụ nữ, Phương Oánh Oánh hỏi tiếp nàng mơ hồ đoán được mục đích đến Pháp của tên dê sồm này, hợp với trà thác gì chủ yếu muốn đi gặp tình nhân thôi. Có thể cho là vậy, Hướng Nhật ngượng ngùng đáp, đưa ta đi cùng được cô. Phương Oánh Oánh mắt sáng lên hỏi, nàng đã quyết định đi làm cái bóng đèn, cô muốn có thêm cô gái ngây thơ nào lọt vào tay của con dê sồm chuyên đùa bỡn tình cảm thiếu nữ này nữa. Nếu có thể, nàng sẽ lơ đễnh nhắc tới hắn đang có bao nhiêu đàn bà, cho dù nàng cô rõ là bao nhiêu, nhưng cô phải trên đời còn có từ đại khái sao. Hướng Nhật thì cô nghĩ vậy, hắn cho rằng đối phương cũng có sắc tâm như mình, nghe nói có phụ nữ thì như mèo thấy mỡ, chết sống cũng đòi đi theo. Nếu cô ta muốn đi thì cho đi theo, dù sao hắn cũng cô cho rằng cô nàng có bản lĩnh lớn như vậy, tư cách gì mà cưa đổ được nữ hoàng bệ hạ mang dòng máu cô thuần này. Cũng được, nhưng phải đợi một lát, đối phương đã phái người đến đón chúng ta. Được thôi, Phương Oánh Oánh vươn tay đưa túi đồ cho hắn, dù sao hắn nói muốn giúp cứ để cho hắn xách. Hai người nhìn rất là hòa thuận với nhau, nhưng bên trong ai cũng đầy dao kéo búa đủ loại, sẵn sàng đâm chọt nhau bất cứ lúc nào. Từ đâm chọt nhau có thể hiểu theo nhiều nghĩa, cô lâu sau đã có người đến đón, mà cũng cô ai xa lạ, đó là nữ vệ sĩ da đen từng một lần chống đối hắn Susan. Xin chào Hướng tiên sinh. Trong lòng Susan bây giờ cô còn dám ABC này nọ với hắn nữa mà chỉ còn sự kính trọng và cảm kích. Chào Susan, mới vài ngày cô gặp mà trong cô hấp dẫn hơn rồi đấy. Hướng Nhật bắt đầu quăng lựu đạn. Thật ra thì, trong mắt hắn, đàn bà da nào cũng là đàn bà, nhìn lâu cũng sẽ thấy đẹp. Hơn nữa, đang ở nước của người ta quăng thêm vài trái lựu đạn cũng cô tốn bao nhiêu nước miếng đâu. Hướng tiên sinh, mời theo tôi. Dù cô nói những lời khiêm tốn phủ nhận nhưng rõ ràng trên khuôn mặt của nữ vệ sĩ da đen lại thêm một nụ cười. Phương Oánh Oánh ở bên cạnh hừ nhẹ một tiếng, trong lòng nàng càng khinh bỉ tên khốn này, ngay cả phụ nữ da đen cũng cô tha, đúng là cô còn kiêng kỵ cái gì nữa. Và đây là, nữ vệ sĩ da đen cũng chú ý tới cô nàng ngực bự bên cạnh Hướng Nhật nghi hoặc hỏi, bởi lúc đi cô nghe nói ngoài Hướng tiên sinh còn có người khác mà lại là một người phụ nữ xa lạ. À, đây là một người bạn của ta. Cô ấy cũng muốn gặp Anna tiểu thư, Hướng Nhật vội vàng giới thiệu, cô thành vấn đề, tôi nghĩ chỉ cần là bạn của Hướng tiên sinh thì bệ hạ nhất định sẽ cô cự tuyệt tiếp kiến đâu. Susan tươi cười, sau đó mời hai người vào xe, chỉ là trong lòng nàng có chút thắc mắc bạn gái của Hướng tiên sinh là Thiết tiểu thư, nhưng người. Góc truyện audio.com, bên cạnh lại cô phải Thiết tiểu thư, chẳng lẽ là một người bạn gái khác của hắn sao? Cô lại liếc mắt nhìn túi lớn túi nhỏ trong tay hắn, xác định mình đoán cô sai, Hướng tiên sinh đưa tình nhân đến Paris mua sắm. Hướng Nhật cũng cô chú ý vẻ mặt mập mờ của nữ vệ sĩ da đen, ném mấy túi đồ bỏ vào xe trước rồi mới lên xe. Phương Oánh Oánh cũng cô trần chờ ngồi bên cạnh hắn, đương nhiên là có giữ khoảng cách với tên khốn này rồi, khoảng vài chục sen, Susan thấy cả hai đã lên xe liền nổ máy chạy. Cách đó cô xa, một chiếc Cadillac SAS màu đen đã yên lặng theo đuôi, trong xe có hai người đàn ông đang nói chuyện. Này, Anderson, mày cô thấy thằng châu Á vừa rồi rất quen sao? Thằng da đen đầu chọc ngồi cạnh tên cầm lái nói. Tao thấy rồi, hắn chính là mục tiêu mà ông chủ muốn chúng ta thủ tiêu. Cô ngờ lại vác xác tới Pháp, quả thật là một tin đáng mừng. Gã da trắng lái xe sung sướng thốt lên. Được rồi, Anderson, đờ, mẹ mày, lái xe cẩn thận cho tao. Tên da đen đầu chọc rít lên, thì ra vừa rồi gã da trắng lái xe kích động quá thiếu chút nữa tông vào đuôi xe tải phía trước. Yên tâm đi tiểu bảo bối, chẳng lẽ cưng cô tin vào tay lái của anh? Tên da trắng thản nhiên nói, đờ, mẹ, mày mà để mất dấu chúng, ông chủ sẽ quăng mày xuống sông Sen làm mồi cho cá. Cảm ơn mày đã nhắc nhở thằng chó, tao cảm thấy lúc này như trở thành Ghost Rider vậy. À, đáng chết, sao nhiều xe vậy? Đờ mờ tao nguyền rủa cái đèn đỏ này. Gã da trắng văng tục liên tục phía trước gặp đèn đỏ vừa may là xe mục tiêu cũng dừng lại, nếu cô hắn cũng chuẩn bị vượt đèn. Cầm cái mồm chó của mày lại đi Anderson, chú ý mục tiêu phía trước. Yên tâm, tao cũng cô muốn bị ông chủ ném xuống sông Sen nuôi cá đâu. Nói tới đây, tên da trắng đột nhiên cười dâm đãng. Mày thấy gì cô, con bé da vàng kia thật sexy quá. Thề có chúa, bộ ngực của nó còn to hơn cả ly. Tao đoán nhất định cũng phải sai ép. Đừng nói về con chó ly đó nữa, nó là một con đĩ khốn nạn, mẹ nó chỉ cần có tiền là nó tự động banh đùi ra cho mày đúc. Tên da đen đầu chọc cô biết bị kích thích thế nào mà cao giọng gầm lên. Được thôi, cô bàn đến con đĩ đó nữa. OMG, em này chính là thiên thần của tao. Tao quyết định rồi, sau khi giết chết thằng kia sẽ xin ông chủ con đĩ này. Đờ mờ, đừng nhắc đến đàn bà nữa. Bọn chúng chạy rồi kìa. Được rồi, Ghost Rider đã theo thì có chạy lên trời. Cách chương.